Bất hủ phàm nhân, chương 545, vòng thứ nhất thi đấu, góc truyện audio.com. Thời khắc này ở Vĩnh Anh Tiên Môn quảng trường tụ tập mấy trăm vạn người, bởi vì quá nhiều người, một phần kiến trúc cấm chế quanh quảng trường đều được mở ra, chính là thuận tiện tu sĩ tới nơi này quan sát Vĩnh Anh Tiên vực đan dược đạo thi đấu. Mạc Vô Kỵ và Lâm Cô tới nơi này, khắp nơi sớm đã là kín người hết chỗ. Nếu không phải là có một thông đạo đơn độc chuẩn bị cho đan sư dự thi, hai người muốn đi vào đến khu dự thi, nhất định phải chen lấn vào. Cũng may mỗi một cái thân phận ngọc bài dự thi, đều có thể phía trước bài chiếm giữ hai cái chỗ ngồi. Cho nên tuy Mạc Vô Kỵ cùng Lâm Cô tới tương đối trễ, hai người vẫn như cũ bằng vào thân phận ngọc bài dự thi tìm được chỗ ngồi. Sau khi hai người ngồi xuống, đan dược đạo thi đấu còn chưa có bắt đầu. Các chỗ ngồi trước mặt lục tục có người tới ngồi xuống, xung quanh Mạc Vô Kỵ rất nhanh thì ngồi đầy người. Những người này tuyệt đại đa số đều mang đan dược khí tức, không cần hỏi cũng biết những người này đều là đan sư dự thi. Hai người cũng không có ngồi bao lâu, dĩ nhiên có người lặng lẽ đi tới bên người Mạc Vô Kỵ yêu cầu dùng tiên tinh mua thân phận ngọc bài dự thi. Mạc Vô Kỵ tự nhiên là không chút do dự cự tuyệt. Cũng may tại chỗ này là địa phương mọi người chú mục, cũng không có ai có dũng khí dùng sức mạnh. Tại phía trước chỗ ngồi đan sư dự thi có hai khối khu vực, một khối khu vực so với quảng trường cao hơn một chừng hai thước. Diện tích trống trải, hơn nữa cũng không nhỏ. Nhìn nơi này từng hàng địa hỏa dẫn ra, Mạc Vô Kỵ liền biết khối khu vực này chính là khu vực đan dược đạo thi đấu. Càng phía trước khu vực này, là một cái chủ đàn cao hơn. Mạc Vô Kỵ suy đoán, chỗ kia là khu vực trọng tài cùng một phần đại nhân vật ngồi. Đợi chừng hai canh giờ, mới có hơn 10 người lục tục đi lên chủ đàn. Khi hơn 10 người đi lên chủ đàn sau đó, nguyên bản quảng trường ầm ĩ yên tĩnh lại. Tuy có hơn trăm vạn người thế nhưng là an tĩnh lại, thậm chí ngay cả hô hấp đều khó mà nghe được. Một người trung niên nam tử vẻ mặt chính khí, khi Vũ Hiên đi tới phía trước chủ đàn, hắn đầu tiên là ôm quyền đối với đông đảo tu sĩ trên quảng trường, lúc này mới cao giọng nói. Làm Vĩnh Anh Tiên Vực Thiên Đế, ta Khuê Phong Vân trước đại biểu Vĩnh Anh Tiên Vực hoan nghênh các tiên hữu đại tiên vực đến Vĩnh Anh Tiên Vực ta. Tuy rằng ta là Vĩnh Anh Tiên Vực Thiên Đế, nhưng ngày hôm nay ta giống như mọi người, đều là khán giả quan sát toàn bộ tiên vực kiệt xuất nhất đan sư, ở chỗ này sâu kỹ năng. Đây là vinh hạnh của ta, cũng là vinh hạnh của Vĩnh Anh Tiên Vực. Mạc Vô Kỵ vẫn là lần đầu tiên thấy chuẩn đế cấp cường giả, Khuê Phong Vân này thoạt nhìn đích thật là một cái nhân vật anh hùng tràn đầy khí tức hào sảng, chỉ là không biết có phải như Lâm cô nói không, là một ngụy quân tử. Khuê Phong Vân nói đến đây, sau đó thoáng lui ra một phần, lại đem phía sau chỗ ngồi những người đó nhường lại sau đó, mới tiếp tục nói. Ta cũng đồng thời hoan nghênh đan đạo tiên minh phó minh chủ Hồ Vũ Chân tiên hữu, La Lăng tiên vực Ma Hà chuẩn đế, đại tự tại tiên vực Hoành Dương chuẩn đế, môn chủ đại hạo tiên môn Vạn Phiền. Mỗi một cái tên được Khuê Phong Vân báo ra, không phải là bá chủ một phương, chính là cường giả chuẩn đế. Mạc Vô Kỵ lại chú ý tới Vạn Phiền, tên này là môn chủ đại hạo tiên môn, hắn và đại hạo tiên môn có cừu hận không cạn. Không nói bái xích, góc truyện audio.com, thiên là bị hắn giết chết, chính là phục bắc cũng là bị hắn đánh cho chạy trốn. Đợi lát nữa ngược lại phải cẩn thận tên này, một khi bị hắn biết chuyện của mình làm cuối cùng là phiền phức. Ta Vĩnh Anh tiên vực căn cứ bác ái công bình cạnh tranh chi đạo, trước lần đan dược đạo thi đấu này, cố ý sửa lại hạn chế dự thi. Cho phép hết thảy tiên vực mọi đan sư tham gia lần đan dược đạo thi đấu này, chung quy bởi vì danh ngạch hữu hạn, vẫn như cũ có vài đan đạo cường giả không cách nào dự thi, ta Khuê Phong Vân lần nữa biểu thị sâu đậm áy náy. Nói xong Khuê Phong Vân cúi người hành lễ, Mạc Vô Kỵ trong lòng âm thầm buồn cười, tên này đoán chừng là giận điên lên. Cho phép hết thảy tiên vực đan sư dự thi tuyệt đối không phải là chủ ý của Khuê Phong Vân, đó là các đại tiên vực áp lực. Hiện tại Khuê Phong Vân muốn nói vài câu lời hay cũng tùy vào hắn. Ta Khuê Phong Vân hành sự quang minh lỗi lạc, cho nên vì lần này tranh tài công bằng, lần thi đấu này sẽ dùng phương thức đơn giản nhất bắt đầu, sau đó phương thức nhanh nhất kết thúc. Mạc Vô Kỵ nhìn thấy khóe mắt Lâm Cô xem thường, hiển nhiên là biết tên này đang nói dối. Mạc Vô Kỵ cũng biết Khuê Phong Vân hẳn là dối trá, dựa theo Lâm Cô nói, Khuê Phong Vân hiện tại đang đứng ở vùng ven chứng đạo tiên đế. Hắn lần này sớm tổ chức đan dược đạo thi đấu, không phải là vì đan dược đạo, cũng không phải là vì so đấu chân chính đan đạo cao thủ cùng dược đạo cao thủ. Khuê Phong Vân mục đích chủ yếu hẳn là tại bên trong quần tiên tiên cốc thu được tiên linh thảo nào đó, giúp lót đường chứng đạo tiên đế. Khuê Phong Vân cấp thiết múa chứng đạo tiên đế, tự nhiên sẽ không lại đem đan dược đạo thi đấu này làm cho rườm rà. Hắn nói càng nhanh càng tốt, đây mới là như thường. Lần này đan dược đạo thi đấu dự thi nhân số có 3.630 người, lấy top 50. Giải thi đấu chia làm hai đợt, vòng thứ nhất quyết ra 300 người. 300 người đó tiếp tục tham gia đợt thứ hai thi đấu, sau cùng quyết ra 50 người. Lần này danh ngạch tiến vào Ẩn Tiên Tiên Cốc là 60, top 5 tên mỗi người bản thân có 2 cái danh ngạch tiến vào Ẩn Tiên Tiên Cốc. Từ thứ 6 đến thứ 50, mỗi người cầm giữ có 1 cái danh ngạch tiến vào Ẩn Tiên Tiên Cốc. Ta Vĩnh Anh Tiên Vực Thiên Đế Phủ bản thân có 5 danh ngạch tiến vào Ẩn Tiên Tiên Cốc. Hết thảy danh ngạch tiến vào Ẩn Tiên Tiên Cốc đều dùng ngọc bài vào cốc tính toán, bất kể tính lai lịch thân phận. Theo Khuê Phong Vân nói, Mạc Vô Kỵ mới hiểu được tiến vào Ẩn Tiên Tiên Cốc có khó khăn dường nào. Lần này tiên nhân ngoại giới tới Vĩnh Anh Tiên Vực phòng chừng có ít nhất hơn 1000 vạn. Những người này tuyệt đại đa số cũng là vì Ẩn Tiên Tiên Cốc mà đến, hoặc là nói là muốn mua 1-2 gốc cây đến từ Ẩn Tiên Tiên Cốc cao cấp tiên linh thảo. Về phần Vĩnh Anh Tiên Vực Thiên Đế Phủ không cần tham gia thi đấu, liền trực tiếp bản thân có 5 danh ngạch, ngược lại không ai lưu ý. Ẩn Tiên Tiên Cốc vốn là có tại Vĩnh Anh Tiên Vực, Vĩnh Anh Tiên Vực Thiên Đế cầm giữ có mấy cái danh ngạch đó là lại chuyện quá bình thường. Bởi vì lần này đan dược đạo thi đấu là lấy các đại tiên thành của Vĩnh Anh Tiên Vực làm cơ sở, cho nên lần này đan dược đạo thi đấu bên trong, hạ tiên thành hoặc trung tiên thành thu được top 5 sẽ trực tiếp thăng cấp thượng tiên thành. Hạ tiên thành thu được top 50 sẽ thăng cấp trung tiên thành trung. Góc truyện audio.com, tiên thành thăng cấp thượng tiên thành. Tại trong vòng top 100, các thượng tiên thành bảo trì bất biến, từ top 100 đến 200 thượng tiên thành xuống làm trung tiên thành, bên ngoài 200 thượng tiên thành trực tiếp xuống làm hạ tiên thành. Khuê Phong Vân phía sau tuyên bố trên căn bản là chuyện riêng của Vĩnh Anh Tiên Vực chủ yếu mượn lần này đan dược đạo thi đấu một lần nữa phân chia tiên thành đẳng cấp. Những thứ này tiên nhân ngoại trừ Vĩnh Anh Tiên Vực còn có chút quan tâm ra, các tiên nhân còn lại căn bản cũng không có quan tâm. Mạc Vô Kỵ ngược lại chú ý nghe, khi hắn nghe được hạ tiên thành ngoài top 500 trực tiếp trở thành tiên thành phụ thuộc, hắn liền biết mình coi như là không chiếm được thứ tự cũng không đến mức để cho anh Thủy tiên thành lưu lạc làm tiên thành phụ thuộc. Gạch nối, lần này đan dược đạo thi đấu ta Vĩnh Anh Tiên Vực cố ý mời được đan đạo tiên minh phó minh chủ, hiện tại cho mời đan đạo tiên minh hồ minh chủ chủ trì lần này đan dược đạo thi đấu. Khuê Phong Vân rất nhanh tuyên bố xong quy tắc tranh tài, liền lui xuống. Đan đạo tiên minh phó minh chủ Hồ Chân Vũ đi lên chủ đàn, Mạc Vô Kỵ căn bản là không nhìn ra đối phương tuổi. Có lẽ là duyên cơ quanh năm thân chức vị cao, lại tiếp xúc đan đạo, để cho hắn thoạt nhìn thật giống như đứng ở trong mây mù bình thường giống nhau, cả người đều là tiên phong đạo cốt hình dạng. Hồ Chân Vũ là nửa câu nói nhảm cũng không có, thậm chí ngay cả khách khí một câu đều không, đi lên liền trực tiếp nói. Lần này đan dược đạo thi đấu không có trọng tài, trực tiếp dùng pháp trận phán đoán điểm cao thấp. Vòng thứ nhất thi đấu hiện tại bắt đầu, mời các đan sư cầm trong tay ngọc bài dự thi tiến vào dự thi khu. Mạc Vô Kỵ đứng lên đi lên khu dự thi, tuy Lâm Cô nói Khuê Phong Vân người này âm hiểm độc ác căn bản cũng không phải là ngoài mặt hào sảng như vậy. Nhưng Mạc Vô Kỵ lúc này cũng có chút bi ai cho thiên đế này, nếu hắn là Vĩnh Anh tiên vực đan đế, bị tiên vực khác đến đánh cướp, thậm chí ngay cả một câu cảm tạ cũng không có, hắn có thể thư thái mới đúng là quái sự. Mấy nghìn đan sư rất nhanh thì tìm vị trí tốt, mỗi người đứng thẳng. Hồ Chân Vũ mới tiếp tục nói, lần này đan đấu lò luyện đan do đan sư chính bản thân cung cấp, đan hỏa chính là địa hỏa nơi so tài. Vòng thứ nhất thi đấu hạng mục là tinh luyện tiên linh thảo dược dịch tinh hoa, lần này muốn tinh luyện tiên linh thảo là tứ phẩm tiên linh thảo Bích Lưu tiên thảo, căn cứ trình độ các vị đan sư tinh luyện tinh hoa lấy ra top 300 danh. Các vị lại đem tinh luyện đi ra tinh hoa đưa vào bình ngọc chỉ định, đánh dấu ra tên của mình cùng đại biểu tiên thành, thi đấu hiện tại bắt đầu. Sau khi nói xong, Hồ Chân Vũ giơ tay lên một cái, một mảnh tiên linh thảo bị hắn vung đi ra ngoài. Một gốc cây tiên linh thảo cùng một quả bình ngọc trống không không từ trời rơi vào trước mặt Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ thấy tiên linh thảo rơi vào trong tay mình quả nhiên là Bích Lưu tiên thảo, đối với loại này tiên linh thảo Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng. Đây là cấp 4 tiên linh thảo, giá trị hơi thấp, chủ yếu là một loại giải độc đan thuốc phụ trợ dược liệu. Nhưng loại này tiên linh thảo có một cái đặc tính, đó chính là tinh luyện tinh hoa tương đối khó khăn. Bình thường đan vương, có thể tinh luyện ra tinh hoa 85% trở lên coi như là không tệ. Nếu là bình thường thi đấu, Mạc Vô Kỵ nói không chừng sẽ ẩn nấp một phần thực lực của chính mình. Lần, góc truyện audio.com, tranh tài này quan hệ đến hắn có thể tiến vào Ẩn Tiên Tiên Cốc, có thể cứu Sầm Thư Âm hay không? Mạc Vô Kỵ là nửa điểm giấu giếm cũng không có, hắn vừa mở ra địa hỏa, liền toàn lực bắt đầu tinh luyện Bích Lưu Tiên Thảo độ tinh khiết. Bởi vì lần tranh tài này không có thời gian hạn chế, tuy Mạc Vô Kỵ có thể trong thời gian ngắn nhất tinh luyện ra Bích Lưu Tiên Thảo, Mạc Vô Kỵ vẫn là đã tốt muốn tốt hơn dùng thời gian sắp tới một nén hương, mới đưa gốc cây Bích Lưu Tiên Thảo này tinh hoa hoàn toàn để luyện ra, đưa vào bình ngọc. Ở trên bình ngọc khắc tên của mình cùng Tiên Thành đại biểu, anh Thủy Tiên Thành. Mạc Vô Kỵ lại đem tốc độ của mình thả chậm gấp mấy lần, sau khi hắn hoàn thành, vẫn như cũ có hơn phân nửa đan sư còn chưa hoàn thành tinh luyện. Tại trên khán đài hàng trước, Yến Thiên Linh thấp giọng hỏi con gái của mình. Liên Tịch, ngươi nói đan sư kia ở vị trí nào nè, chỉ cho ta xem. Tuy Ôn Liên Tịch nói nàng và Mạc Vô Kỵ chỉ có hai lần gặp mặt chi duyên, Yến Thiên Linh vẫn như cũ nhớ kỹ Đàm Lương nói, Mạc Vô Kỵ là một cái đan đế thời gian tới không thể đoán trước. Nếu Mạc Vô Kỵ thật giỏi, nàng nhất định phải để cho đan đế tương lai này trở thành con rể của mình. Ôn Liên Tịch biết ý tứ của mẹ nàng, rất là lúng túng chỉ phương vị Mạc Vô Kỵ nói. Chính là hắn, còn trẻ như vậy, và hắn lẽ nào đã tinh luyện xong? Yến Thiên Linh thấy Mạc Vô Kỵ đứng ở nơi đó, nhìn vào tuổi còn trẻ vô cùng, trong lòng càng là vô cùng khiếp sợ. Cách chương.